This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi. Kính thưa quý khán giả, hôm nay măng và nếp đối diện với nhau tại Paris. Trời mùa thu có chút mưa phùn suốt buổi chiều phải không?
Đúng rồi, chưa suốt buổi chiều.
Rồi nếp có thấy Paris hình như có buồn hơn hồi xưa một chút phải không?
Buồn hơn với lại đúng rồi, buồn hơn. Buồn hơn là tại vì cái ambiance là kêu
Cái không khí,
cái
cái
không
bầu không
khí, cái
khí
bầu không khí không có tốt lắm.
có nhiều tranh đấu
Đúng
quá hả?
rồi, đúng rồi.
Dân Paris bây giờ đang không biết đi về đâu, không phải không?
Đúng vậy, đúng vậy, về mặt chính trị nhưng mà cũng về security là cái gì?
Về về an ninh.
Về an ninh. Không có còn như xưa nữa. Phải coi chừng không về trễ, không đi một mình trong
Nhưng mà sợ cái
metro.
gì?
Sợ tụi nó đập, nó đánh, bây giờ nó đem búa ra, rồi nó đem mã tấu, nó đem katana.
Mà là ai vậy?
Mấy mấy đứa nhỏ bây giờ nó giết người ta như không á. Vài ngày nay là buổi sáng cỡ 8 giờ một một đám nó nhào lên trên cái chuyến tàu đó, thành ra nó biểu bao nhiêu người khách nó đi xuống hết, đặng mình đã làm thịt cái đám kia, cái gân kia ở tại Paris nè. Không,
Là cái này
rồi
đánh
rồi nó
nhau cái
lấy
gang
katana
kia.
với lại búa, thành ra bây giờ
Hèn chi trong metro thấy cảnh sát lảng vảng quá nhiều.
đúng vậy. Bởi
Hèn
vậy cái
chi.
không khí đó bây giờ nó ngợp rồi đó nha, mình đi mình ngợp đó.
Thấy ba người cảnh sát đi tới đi lui hoài, đi
Đúng
đâu cũng ba người chung.
đúng đúng.
Hèn chi. Ha, buồn ha.
Paris hết có còn là
Thành
Ville de
phố
Lumière
thơ
nữa
mộng
rồi.
tình yêu gì hết
Tình
cũng thấy
yêu,
bay hết
cái này
rồi
tình nó đập mình.
chết chết chết. Trời
Rồi
ơi khắp
bởi vậy bây giờ
nơi.
đi chỗ khác, đi đi về ông Trump đi. Ở đây có nhiều người ghét ổng nhưng mà cũng có nhiều người thích ổng luôn, thành ra bây giờ có thể là, nhưng mà Paris buồn buồn
Ô cha.
thiệt, không riêng gì Paris nhưng mà bên Pháp
Vậy mà măng tưởng là tại vì cái lòng măng nó thay đổi, là
thấy
đến đi tới đi lui nhiều quá cái mình bắt đầu giống như mình chán, mình thấy thông, mình
không.
thấy thường quá. Nhưng mà đúng rồi, hình như nó có một cái không khí gì lạ lắm, nó không có tươi vui như hồi
Hết
xưa.
rồi, hết rồi, hết rồi.
Ai ơi. Trời ơi, vậy thì Nếp nói là Nếp đọc cái cuốn Dấu binh lửa đó. Trời đất ơi, không lẽ giờ Paris cũng bắt đầu quay trở lại cái không khí như là hồi bên đó Sài Gòn hồi xưa sao?
Hồi ở bên Sài Gòn đó, Nếp đâu có sợ, nhưng mà bên đây sợ. Người ta nói là giặc, có giặc ở bên Pháp, giặc với lại mấy đứa nhỏ 14, 15 tuổi, nó bắt buộc nó bán thuốc phiện rồi này kia đó, dữ lắm. Trong một cái làng nhỏ cũng bị cái chuyện đó luôn nữa, thành ra bây giờ không có cái gì mà hồi đó ở ở Sài Gòn đi tỉnh bơ. Đạn đạn này nọ, mọt chê này kia
Cũng
không ngán,
không có ngán mà bây
nhưng mà
giờ
bây
là
giờ không biết là, mình đâu có biết là nó sẽ xảy ra khi nào trong cái xứ mà nó không có giặc.
thì hồi đó thì bắt đầu ở Paris là mấy cái vụ biểu tình phải không? Biểu tình quá chừng rồi, vì biểu tình mà đánh nhau rồi làm loạn hết rồi.
Đúng rồi,
Thì có phải ở Sài Gòn mấy năm 65 này kia cũng có vậy
thì 60 cuối 62, 63,
là bắt
64,
đầu, là bắt
65
đầu.
là bao nhiêu năm đó, là toàn là biểu tình đủ chuyện hết. Chắc là bắt chước ở bên đây hay sao. Làm giặc
Làm giặc
đúng rồi
quá
đó,
chừng.
làm giặc rồi đòi
Ý nếp
hỏi
không nói
đủ
là bên đây
chuyện.
bắt chước ở bên Sài Gòn hồi xưa hả?
Bên đây bắt chước bên kia, rồi bên kia cũng bắt chước bên đây luôn nữa. Nhưng mà cảnh sát ở bên kia rồi với lại lính ở bên Việt Nam đâu có giống như bên đây. Thành ra họ bắt chước với nhau nhưng mà họ làm chuyện toàn là bậy bạ không à.
Dễ sợ
Không có
quá.
suy nghĩ xa xôi đó.
Vậy là Thôi vậy là càng hay nữa là nếp cần phải kể cái câu chuyện hồi xưa
Đúng
cho
rồi
mấy cháu
đó.
nó nghe thử coi
Phải
nó
rồi.
hiểu, nó biết là cái chuyện này không có mới, nghĩa là đã
Đúng
có
rồi, đúng,
rồi,
đúng, đúng,
đã
đúng.
có rồi, rồi
Đúng
bây giờ
rồi.
trở lại.
Rồi, mang ơn ông Phan Nhật Nam thật sự đó nha. Tại vì đã để coi cái này là hồi năm 64 hình như đó. Mà bây giờ nó trở lại 64.
64.
Nữa, 64 mà bây giờ
Cái không khí nó giống như vậy hả?
giống giống
Ồ.
mà giống nhưng mà hồi xưa mình được thong thả hơn. Mình được tự
Bây giờ
do
tại vì bây giờ
hơn.
nó có cái thuốc phiện, cái mấy cái thuốc
Một đứa 13 14 tuổi mà nó bắn vô trong cái ông tài xế taxi.
Ôi trời
Không có ăn
ơi.
nhầm gì tới hết
Ôi
á.
trời ơi.
Mới đây nè.
À.
2 tuần nay.
Ôi trời ơi.
Nó bắn đại vô vậy đó. Tại vì ổng nói là ổng mà cái người mà biểu nó đi 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 làm đi lấy tiền đó là không phải cái ông đó.
Ồ.
Nó cái ông mà biểu nó đi lấy tiền đó là ổng ở trong tù. Ổng gọi điện thoại ra, ổng nói bây giờ mày đi làm mày 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 đi giết một người nào đó, rồi cái nó nhờ cái ông tài xế taxi chở nó đi, thì ổng bắt ổng ổng bằng lòng chở nó đi. Rồi cái tới chỗ đó
Nó không
thì
có tiền
là
trả.
không không tới chỗ đó cái nó nói là bây giờ thôi, bây giờ ông chờ tôi đi, tôi đi kiếm cái thằng đó để mà tôi bắn nó. Cái ông nó không không người ta không thể, tao chờ mày được, pum
Bắn luôn,
bắn
bắn
liền vô
luôn.
trong đầu của cái ông đó, ông chết liền tại chỗ
Ôi trời ơi.
đó, ở
Nhưng mà
gần Marseille
ai
nè.
chứng kiến chuyện đó đang kể lại? Ông taxi cũng chết rồi, ai chứng kiến mà kể lại được chuyện
Tại
đó?
vì thì nhờ mấy ông lính cảnh sát đó tới, rồi nhờ mấy cái điện thoại đó, mấy cái
Nó
điện
nghe
các
lại
bạn
những
nghe
cái cuộc
lại mới
gọi.
biết. Không, cái thằng mà nó ở trong tù đó, nó kêu mấy ông cảnh sát, nó nói tôi biểu thằng đó nó làm vậy mà sao mà nó giết cái ông tài xế.
Ôi trời ơi. Thật thà nữa, cuộc đời
Thà
còn thật thà nữa chứ. Ôi
nó
trời
đâu có
ơi.
ngán nữa, bây giờ nó không có sợ cảnh sát
Nó vô tù nó
là
sướng muốn chết, nó ngồi trống
đó
ăn không có người
đó
hầu.
đó.
Ơi.
À, bởi vậy bây giờ nước Pháp này đó hả còn thua Sài Gòn mình năm năm 60 63 nữa.
Nếp nếp kể cho các cháu nghe đi.
À bây giờ là cái chapitre này. À oui, bonjour les enfants. Je vous lis de nouveau quelques pages de Monsieur Fagnacnam. Le titre est en plein désarroi. Deux jeunes marchent en tête avec une banderole. Vive l'armée! Deux autres les suivent portant une banderole jaune. Défendre la religion bouddhique avec détermination. La foule est estimée à une centaine de personnes. En majorité des garçons encore trop jeunes pour être appelés, avec quelques vieilles dames accompagnées de moines dans leurs robes de safran. Ma section est déployée en ligne horizontale barrant les rues Tangkhoktuan, Kaothang, pour bloquer l'avancée de la foule des manifestants. Arrivant à une centaine de mètres de nous, il s'arrête. Un jeune homme se détache de la foule et vient vers nous avec un drapeau bouddhique à la main. Il commence à parler. Je n'entends pas grand-chose, à part quelques mots confusément emmêlés. Dictature, foi bouddhique, démocratie. Puis il lève son drapeau. La foule acclame chaleureusement. Un lourd silence pèse sur une tension palpable. Un bonze en robe de safran rejoint le jeune homme. Il lève les deux bras en un grand V. Dans une main, il tient un petit drapeau, comme un boxeur montant sur le ring pour saluer ses supporters. Je n'ai pas entendu ce qu'il est en train de dire, car toute mon attention s'est portée sur cette foule juvénile. La plupart des jeunes manifestants portent des savates, des jeans serrés, des chemises hors de la ceinture. Quelques-uns, chevelus comme des hippies, croquant des gâteaux, côtoient quelques petites écolières avec leurs cartables. Et le plus surprenant, deux bonnes femmes, chacune un bâton dans la main, sont en train de nous invectiver à haute voix. Fatiguée, l'une des deux s'arrête, va prendre une gorgée à une pompe à eau, puis revient nous abreuver d'injures. Arrive une voiture de la gendarmerie nationale. Arrive une voiture de la gendarmerie nationale, suivie de deux camions GMC pleins de soldats. Nous reculons pour laisser la place à ces spécialistes de la contre-insurrection, qui se mettent rapidement en formation de combat. Les mégaphones lancent des appels à la dispersion. Des cris de désapprobation s'élèvent et quelques pavés commencent à pleuvoir. Après un dernier avertissement, les gendarmes passent à l'attaque en lançant des grenades lacrymogènes. La foule est repoussée à sa base de départ, la pagode Vienwadao. La rue est jonchée de cartables, de chapeaux de paille, de sabots et de savates. Mission accomplie. Les gendarmes remontent dans leur camion et nous laissent le soin de bloquer la sortie de la foule par une barrière de barbelés. Un petit jeune me désigne du doigt et vocifère un gros mot, suivi de la question. « Les Américains t'ont donné combien d'argent pour nous frapper ?»« Méchants soldats, allez crever en enfer. Vos parents vous ont élevés et envoyés à l'école pour apprendre à tuer les bonzes. » Ivre de colère, je n'arrive plus à me contrôler. Je sors un chargeur de ma poche pour l'engager dans mon fusil. Je ne sais pas si j'aurai le courage de lui tirer dessus. Mais au contact des balles, je retire ma main. Si maintenant je n'arrive pas à me contrôler, ce ne serait plus à moi seul, mais à toute ma section de s'enflammer, et les conséquences seraient catastrophiques. Nous portons encore les stigmates de 4 jours d'opération sur le terrain. La boue toujours est collée à mes bottes de saut. Les traces de brûlures sur la veste de T, le porteur de la mitrailleuse. Les marques de sang séché sur mon visage et celui de Tai, ce jeune soldat au caractère si doux qui nous a rejoints seulement récemment. Les images de la mort de familles entières de paysans. Non, ça ne peut pas se passer de cette manière. Je dois contrôler à tout prix ma colère, la comprimer et la réprimer au fond de moi-même. Enfin, être soldat, c'est savoir endurer. Obéir aux ordres. Les manifestants ressortent de leur pagode, emmenés cette fois par un bonze portant des lunettes de soleil. Arrivé en face de nous, il s'assied en position de lotus et commence à psalmodier. La foule l'imite, mais la plupart ne savent pas comment s'asseoir en lotus. Il reste donc accroupi par terre. Je revois un des hippies de tout à l'heure, une main sur la poitrine imitant le geste de Bouddha, l'autre main dans sa bouche pour curer les miettes de son repas. La prière terminée, le moine avance vers moi, me demande de libérer le passage pour emmener les manifestants avec lui. Devant mon rejet de sa requête, il change de ton et me supplie avec insistance. Les vieilles dames se mettent à crier et se lamenter pour le soutenir. Derrière mon masque à gaz, je me suis posé la question. S'il faut tuer quelqu'un une fois dans ma vie, je choisirai ce moment. La foule se sert de l'auréole de Bouddha pour nous abreuver des injures les plus obscènes. Pauvre de moi, ma famille est bouddhiste et moi aussi. Comment peut-on faire l'amalgame de la philosophie de sagesse bouddhique avec toutes les infamies de cette terre? Ils ont sali ma religion. Je me rappelle la mort de ma cousine. Elle s'est immolée par le feu à Nenhua. Il n'y a pas longtemps. Je n'arrive plus à respirer. Quelque chose me comprime la poitrine. La populace commence à s'agiter furieusement. Un bloc de pierre lancé au milieu de la foule atteint de plein fouet la poitrine du caporal Lang. Il pousse un cri de douleur et par réflexe, il fait un moulinet avec sa carabine pour frapper le jeune manifestant devant lui. Je lance tout de suite une grenade lacrymogène. Ma colère longtemps réprimée explose en moi en même temps que la grenade. Me servant de mon fusil comme d'une massue, je fais le vide autour de moi au milieu des cris de douleur. Je hurle des ordres. Frappe, frappe avec ton fusil. Ma section, comme un buffle déchaîné, se rue dans la foule des manifestants. Je lance encore une autre grenade lacrymogène. Courir! Nous courons en rebroussant chemin vers le croisement des rues Kautang-Kankotuang. Arrivé jusqu'à la position où se trouve ma compagnie, je pousse un gros soupir de soulagement. J'ouvre mon masque à gaz, mes yeux rougis, pleure à cause des gaz ou d'autres choses encore. Je ne sais pas, mais je sens une grande douleur comprimer ma poitrine. Comment aurais-je pu me douter, le jour de la remise des diplômes, que la vie de soldat nous réservait tant de peine et de cruauté? Je regarde autour de moi. Je sens mes soldats si proches de moi, et en même temps, je me sens si loin des manifestants. Nous appartenons à deux mondes différents. Je suis enchaînée à un monde dont la cruauté et l'insensibilité atteignent des limites non mesurables à l'échelle humaine. « Chef, je peux m'absenter quelques instants pour passer à la maison ?» Un de mes soldats vient me demander la permission. « Tu vois bien qu'on est en pleine insurrection. S'il arrive quelque chose, comment pourras-tu nous rejoindre ?»« Ne vous en faites pas, chef. S'il se passe quelque chose à la radio, je saurai tout de suite. »« D'accord. Si tu entends l'annonce d'un coup d'État à la radio, alors viens vite nous rejoindre. » Septembre 1964, Saigon.
Trong cơn bi phẫn, hai gã thiếu niên đi hàng đầu căng biểu ngữ hoan hô quân đội. Hai gã khác mang một biểu ngữ màu vàng, cương quyết bảo vệ đạo Pháp. Đám đông ước khoảng hơn 100 người, phần đông là thanh thiếu niên dưới 20 tuổi. Một số ít đàn bà lớn tuổi thấp thoáng vài chiếc áo vàng. Trung đội tôi dàn hàng ngang ở ngã ba Trần Quốc Toản Cao Thắng, đợi đám đông tiến tới. Cách chúng tôi khoảng 100 thước, đám biểu tình dừng lại. Một tên trẻ tuổi tách ra khỏi đám đông, tay cầm một lá cờ Phật giáo tiến về phía chúng tôi, cả bắt đầu nói. Tôi nghe không rõ, chỉ loáng thoáng mấy danh từ độc tài, đạo pháp, dân chủ, hỗn độn va chạm nhau. Xong, gã nâng cao lá cờ, đám đông hoan hô ầm ĩ, im lặng, trơ trẽn, đè nặng. Gã thiếu niên nói tiếp thêm một hồi, một chiếc áo vàng từ trong đám đông tách ra, đến đứng cạnh. Tay ông tu sĩ có chiếc cờ nhỏ, y nâng cao, hai tay dang rộng hình chữ V, kiểu võ sĩ lên đài chào khán giả. Tôi không nghe được lời ông ta nói gì vì chú ý đến đám đông. Bọn thanh niên biểu tình phần đông mang dép, quần ống hẹp, áo bỏ ngoài, hai tay đứng hàng đầu, tóc dài sùng sụp, mồm đang nhai bánh mì. Có một vài ả con gái tay còn ôm cặp, ý hẳn còn đi học. Nhưng linh động hơn hết là hai chị đàn bà quần đen áo bông lồng lộn xỉa xói, mỗi tay cầm một chiếc gậy, một ả đang chửi. Ngừng lại, chạy vào cái máy nước uống một hơi xong, lại nhảy ra, tiếp tục tru tréo. Một chiếc xe cảnh sát màu xanh đổ ở sau lưng chúng tôi, tiếp theo hai GMC chở đầy cảnh sát giải chiến. Chúng tôi lùi đằng sau nhường chỗ cho cảnh sát, những chuyên viên chống biểu tình, dàn đội hình mau lẹ, máy phóng thanh kêu gọi đám đông giải tán. Có tiếng la ố đả đảo từ đám đông, một vài người bắt đầu ném gạch đá. Lời kêu gọi chót không thành, cảnh sát giải chiến tấn công. Gạch đá, khói lựu đạn cay bốc lên. Cảnh sát giải chiến tiến tới, đám biểu tình lui lại, rút về viện hoa đạo cố thủ. Trên đường vắng, lăn lóc hỗn độn, guốc, cặp, nón lá, dép, trơ trẽn và buồn cười. Toán cảnh sát giải chiến lên xe rút đi, nhường lại khoảng đường cho chúng tôi. Hàng rào kẽm gai mới được thành lập ngay trước cổng viện hoa đạo. Chúng tôi dàn hàng ngang đứng trong nắng, gió và chuỗi giông bão, chuỗi rủa phẫn nộ của bọn người đứng sau hàng rào kẽm gai. Một tên mặt chót như mặt chuột chỉ vào tôi. Đúng, mày ăn tiền của Mỹ bao nhiêu? Tụi mày nếu chết không có địa ngục nào trừng phạt cho hết, cha mẹ mày cho ăn học để mày đem đạn súng giết thầy. Máu nóng bốc lên muốn nổ tung trí não tôi đưa tay vào túi nơi đựng băng đạn vừa tháo ra khỏi súng, ước gì tôi có được một liều lĩnh, nó sẽ chết. Nhưng khi tay chạm phải khói kim khí mát lạnh đó, tôi thả ra vì bây giờ nếu phẫn nộ được bùng cháy, thì không phải riêng tôi mà một trung đội 24 người cũng sẽ bùng lên như ngọn đuốc. Chúng tôi chưa kịp rửa đôi giày lớp bùn của chiến trận ngày hôm qua. Áo quần, mặt mũi còn nguyên dấu vết của 4 ngày hành quân. Vết cháy ở áo thằng Ti, tải đạn, trung liên, máu ở mặt thằng Thái và tôi. Gã trai trẻ nuôi dưỡng thật nhiều hiền hòa trong lòng ngày hôm qua vừa được chứng kiến những cái chết tức tưởi của một gia đình. Chỉ mới ngày hôm qua. Không thể được, tôi phải nén xuống, phải cất giấu hết giận dữ đang bùng lên như giông bão. Thôi, đi lính để còn lãnh chịu đựng. Nỗi chịu đựng không bờ bến. Đoàn biểu tình lại ùa ra. Bây giờ dẫn đầu bởi một tu sĩ mang kiếm mác màu xanh nhạt. Đến trước chúng tôi, ông ta ngồi xuống niệm Phật, đám đông làm theo. Phần đông không ngồi kiết già được, phải ngồi chồm hổm. Tôi gặp lại tên ăn bánh mì lúc nãy, một tay chắp lên ngực, tay kia đưa mồm để gỡ một mẩu bánh mì dính ở kẽ răng. Tụng kinh xong, ông tu sĩ đứng dậy, sát bên tôi yêu cầu mở lối cho đám biểu tình. Tôi lắc đầu. Ông ta năn nỉ, không được. Mấy bà già người Bắc van xin kêu la khóc lóc, chửi bới để phụ họa. Đằng sau chiếc mặt nạ chống hơi ngạt, tôi nghĩ thầm. Nếu được giết người trong một lần ở trong đời, tôi sẽ chọn lúc này. Đám đông chửi bới bằng những tiếng tục tằn thô lỗ nhất, chen với tiếng niệm Phật. Danh hiệu của Đức Thích Ca chen lẫn với sát rưỡi của trần gian. Ôi, khốn khổ cho tôn giáo của tôi. Tôi nhớ cái chết tự thiêu của bà chị ở Ninh Hòa. Ai bóp nghẹt hơi thở tôi lúc này? Đám đông bắt đầu hỗn loạn, muốn đè bẹp lên chúng tôi. Một viên đá từ đám đông bay đến, đánh mạnh vào ngực của Hà Sĩ Long. Tên này la lên một tiếng đau đớn, bất ngờ. Hắn đánh bắn súng vào ngay mặt một gã thiếu niên đang nhảy choi choi trước mặt. Tôi ném liền trái liệu đạn khói. Cơn phẫn nộ bị nén suốt ngày, bùng lên như lửa đỏ. Bán súng carabin đã ngang một vòng trước mặt, có tiếng rú đau đớn. Tôi la lớn, đánh nữa, đánh cho chết. Một bán súng ngược lại, xương người chạm vào chất gỗ, cứng vỡ giòn như một niềm thỏa thuê. Trung đội tôi, như một cơn điên của thù hận và phẫn nộ, những người lính lao vào trong đám đông. Tôi ném thêm một quả lựu đạn khói, cháy! Chúng tôi chạy ngược về phía ngã ba Cao Thắng, Trần Quốc Toản. Khi về đến chỗ đại đội, cởi chiếc mặt nạ, mắt tôi đỏ hoe, tôi khóc. Hay lựu đạn làm chảy nước mắt, ai biết được. Nhưng lòng tôi đang là một biển buồn phiền. Làm sao tôi biết được trong ngày mãn khóa đời sống sẵn dành cho người lính ngần này tàn bạo và tủi hổ. Nhìn lại những người lính chung quanh bây giờ, họ thật gần gũi, thân thiết. Sau chiến tranh, người lính thấy lạ với hết mọi người có đời sống bên ngoài. Họ chỉ còn ngục tù tự nguyện của tập thể để làm thế giới cho tâm hồn phá sản. Tôi đã cột chặt vào thế giới hung bạo phiền muộn này, tôi đã thành một người lính. Nêm cứng với những người lính khác. Thiếu úy cho em chạy về nhà một lát. Một người lính trong trung đội đến gần tôi nói nhỏ. Lần này biểu tình lộn nên đi đường có việc gì. Biểu tình lộn xộn, đi đường có việc gì làm sao tìm ra được. Không có đâu thiếu úy, nghe radio nhạc đảo chánh là em biết liền. À, khi nào có nhạc đảo chánh thì về.
Có nhạc đảo chánh.
Tháng 9 năm 1964, Sài Gòn. Sao nếp, chuyện Sài Gòn gần nửa thế kỷ trước có giống như Paris mới đây không? Cũng có mấy ông lính phải tới dẹp loạn đó.
Ừ, nhưng mà hồi đó mình còn nhỏ ha. Hồi năm 63-64, nhưng mà mình rất là tỉnh táo để mà hiểu thời cuộc. Mình nhớ là năm 63 đó, năm 63-64, mình còn nhỏ nhưng mà có chị bà con đi biểu tình, cũng mới 17-18 tuổi, đi biểu tình rồi bị bắt. Bị bắt mấy ngày, gia đình hậu không hay. Đi tìm muốn chết luôn, ai nhờ đâu về, sách đầu về đó thì là nhưng mà đi biểu tình nhưng mà không biết biểu tình chống ai.
Đi chơi,
đi
vui,
tại
vì
về
chưa biết
gì.
Dạ, đi theo bạn. Thì ở ngoài đường ở Paris mình măng nghĩ cũng y vậy thôi.
Đó. Đi chung với nhau rồi la hét.
Giống như đi party vậy đó.
Đi party nhưng mà cái này là
có chính nghĩa đàng hoàng.
Đi hủy bụi. Nhưng mà mình còn nhỏ nhưng mà mình nhớ là đứng ở trên lầu ở hành lang thấy họ đi ở dưới này là nhỏ có mà lớn cũng có nhưng mà già cũng có nha. Nhưng mà có người học thức cũng có nữa. Người quen của người đó là cũng như là hứa hôn đó. Với cô Nguyệt là bạn rất là thân với mẹ. mà ổng mới là nói tiếng Pháp rất là giỏi, nghĩa là còn mình nếu còn thấy ông còn bận cái áo imperméable par-dessus của ổng màu 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 kem. Ổng đi mà không hiểu tại sao, rồi sau này là đi vô đi nói là thành thầy tu nhưng mà đâu phải là thầy tu.
Đi vô bưng luôn
Đó.
à.
À, rồi cái mà tình yêu không có rút ổng lại được đó nha.
à à
Cái gì chí nghĩa chính nghĩa
à
cái
cái chính nghĩa mà ông
chính nghĩa
theo
mà ổng theo
à
nó mạnh thật là mạnh đó, nhưng
à
mà mình nghĩ là nếu nghĩ là tại vì họ theo cái ông đó là ổng cưng nếp lắm, thành ra tội nghiệp cô Nguyệt là họ không có thành hôn với nhau, tại vì ổng thương con nít lắm, cũng thương mấy đứa con lắm rồi đấy. Ông thử ông nói tiếng Pháp với nếp rồi này kia đó, thấy thương lắm mà thấy tính thật là hiền. Mình sao mà có thể bỏ người yêu của mình, bỏ bà con gia
À,
đình,
bỏ vợ sắp cưới
nghĩa là bỏ đi luôn đó, không có.
thì người ta tin là cái điều người ta làm là tốt,
Tại vì
còn người
họ nói là
ta
họ yêu
không.
nước, họ yêu nước, họ muốn cho cái miền Nam được tự do nữa chứ,
Thì
mà
bây giờ có tự do không?
đó
Thì cái đó là cái chính nghĩa của cái ông đó
à,
đó.
mà sao mà người ta có học đó nha, người ta có học cao lắm á, mà sao mà ngu quá.
Mà không, mà bây giờ nè, bây giờ bên Paris thì sao, cũng y vậy thôi, nhưng mà tại sao nếp nói là bất an quá.
Tại vì cái đám đông đó nó đi tìm một cái chủ nghĩa gì của nó. Hồi xưa đó thì là hồi đó nó thì là chủ nghĩa cộng sản, thì là mặt trận giải phóng qua đây nè, hồi năm 59 60 đó thì họ được ủng hộ dữ lắm, ủng hộ bởi Đảng Cộng sản Pháp,
Chống là chiến tranh
chống
chống Mỹ
chống Mỹ rồi chống lại chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh ở miền Nam mà sao không thấy ai nói về
miền Nam
miền
bị
Nam bị giặc giã này kia, mà lại nói là
ở miền Bắc
ở miền Bắc bị dội
bỏ
bom.
bom bị có
qua
mấy
đây
ngày thôi
à, qua đây mới là rõ ràng là mình thấy là họ họ nghe họ nghe propaganda đó, tuyên
nghe
truyền đó
tuyên truyền
đó cái sự tuyên truyền đó nó rất là mạnh. Bây giờ đó thì họ hết có tin cộng sản nữa, không phải là họ không tin nữa, họ vẫn còn cái tính chất, cái ADN của họ đó, cái DNA của họ đó là cộng sản. Nhưng mà họ cái ở Berlin cái tường nó sập rồi, thì là bây giờ đó họ phải tìm cái khác là Palestine,
Họ lấy cớ khác
họ lấy cái
nữa.
cớ khác, phải tìm cớ đặng
Thành
mà
ra
họ mới vững được, chứ không
thành
thôi là
ra
họ
cái
sụp
mà
hết.
họ thích làm là chỉ có đập phá thôi,
Đúng đúng
chỉ có đập phá
chỉ
thôi,
có đập
cứ
phá
đập phá là thích thôi, không
đúng
cần biết gì
đó
hết,
đó thành
là
ra nó
túm
ra
cái
cả
chủ
đám
chủ nghĩa này, túm chủ nghĩa kia đặng đập phá thôi.
đó đó đó
Vậy thì làm sao mà mình xây dựng được ha, làm sao hòa bình được ha?
mình chắc có thể là con người mình nó phần đông không thích có hòa bình, mình thích chỉ trích, mình thích nói xấu nè, mà
Đúng
trong gia
rồi.
đình hoặc là bên ngoài thấy nó cũng vậy à. Trong gia đình mình thì là cũng cạnh anh người này người
Đúng
nọ người
rồi.
kia,
Đúng
giữa
rồi.
anh chị
Đúng
em
rồi.
này nọ
Đúng rồi,
ha,
đúng
rồi
rồi.
chỉ trích rồi nói
Đúng
xấu,
rồi, cái
mà sao
bản
cái
chất con người. Mình đi theo cái xấu, thành ra cái cuộc chiến thiệt thật sự giữa những con người sống với nhau thật ra là cái đẹp với cái xấu, phải không?
đúng rồi.
Là cái
Mà cái
đẹp với
sự
cái
thật
xấu.
đó, cái sự thật người ta không thích lắm.
Người
Mình
ta
nói
không
sự
thích.
thật cái họ nói ôi mày theo cái này mày theo cái kia, thành ra chứ là mày nói láo hoặc là mày bịa chuyện, thành ra ra mình thì mình đâu có thích tranh đấu
Mà nhất là tụi tuổi trẻ đó, sao mà nó dễ đi theo những cái mà mạnh bạo rồi thù hằn, những cái xấu đó dễ
đó
ghê ha.
đó thì là từ hồi năm 68 mà binh pháp này thì là đã là cấm, không được cấm, il est interdit d'interdire đó, thì là muốn làm gì làm, cái đó là quyền con cái, là ông trời ông giải không à. Thành ra bây giờ thì nó đâu có cái
cái khung
cái khung
và yeah, một
thì
một
là
cái khuôn
cái khuôn
khổ, cái khuôn
khuôn
khổ
khổ, nếu mà không có cái đó thì là cũng như con vật,
thì cái tự
con vật
do nó cái giới hạn của tự do nằm ở đâu? Tức là tự do không có giới hạn rồi.
muốn giết ai giết ha,
À, muốn
muốn
làm
đập
gì
ai
làm.
đập đó. Thì bây giờ hiện tại bây giờ đó là như vậy đó,
Ô là là.
nó đem búa rồi nó chặt đầu ông giáo
Ông
sư
giáo
đó.
sư à hả? Tại giáo
Trời
sư
đất
dạy
ơi,
cho tụi nó riết
rước
rồi hả?
rước rước mấy người đó tị nạn qua đây, rồi cái là họ bây giờ họ bám vô
Nhân quyền.
rồi họ bám vô cái gì dùng nó
Cái tôn giáo.
cái tôn giáo hồi này nè. Nhưng mà đâu phải là tôn giáo, tại vì những người đó là họ muốn áp bức, họ muốn đè 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 người ta lên, người ta xuống, đặng mà nắm nắm quyền. Từ hồi đó tới giờ, từ hồi mà con người mình đi đi bằng hai hai chân đó, thì là muốn nắm quyền không à.
Mà
Tao
sao có số đông người ta vẫn đòi tự do, vẫn đòi đủ thứ mấy thứ đó.
tự do cái đó là tự do không thật sự, tự
Hỗn
do
loạn, cái đó là hỗn loạn chứ không phải là
hỗn
tự
loạn chứ không
do,
phải
không
tự
phải tự
do.
do. Cái giá của tự do nó cũng cao quá ha. Tại vì mình nhớ lại cái mấy cái cuộc biểu tình hồi xưa đó cũng là tự do.
Đó,
Thử chứ thử mà sau 75 mà biểu tình kiểu này thôi sức mấy mà được. Cái này
đúng
là
rồi, thì bởi vậy thành ra
năm
họ
64 rồi nha, 74 là không có chuyện đâu.
vậy mà họ đi biểu tình, họ nó muốn đòi được tự do nữa. Sau 75 chắc là mấy người trong mặt trận chắc là họ được tự do lắm. Tự do cái cầm súng, tự do ủi vô trong 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 dinh ủi trên đó tự do.
Thì lạ ha, bây giờ hai cái chữ tự do hình như không ai hiểu rồi hết. Không ai hiểu
Họ
chữ tự
không hiểu
do.
cái giá, tại vì tự do là một cái giá không không giá, giá nào có thể trả được,
Mà
bao
Măng
nhiêu
nghĩ
người người ta
là
bị chết
thì Măng nghĩ
vì
là một cái món đồ là hay một cái gì đó mà mình không biết được nó là gì thì làm sao mình biết đánh giá nó, mình không biết tự do là gì hết. Họ la làng lên là hai chữ tự do mà họ không hiểu tự do là gì hết.
mình nghĩ là như vậy. Cái sự dốt nát đó, có nhiều người người ta học rất là cao nhưng mà họ vẫn dốt.
Trong cái con tim họ nó u tối. Mà Măng nghĩ là cái con tim rất là quan trọng, và
Đúng
cái tự
rồi,
do là nó ở trong con tim của mình mà ra,
đúng vậy, đúng
chứ không phải
vậy,
là tự do là hành động là này là kia đâu. Con tim của mình
phải
phải tự do.
rồi, phải rồi. Với lại tự do phải có cái sự tôn trọng chứ không phải tự do rồi 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 muốn
Ha, muốn
muốn
làm
chửi
gì
ai
làm.
chửi, muốn nói sao đó là nói. Mình phải tôn trọng người ta
Đúng
chứ,
rồi, đúng
mình
rồi.
phải tôn trọng mình nữa.
Đúng rồi.
Mà nếu mà tự do là tại 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 tao muốn nói xấu mày á, tao tao nói xấu nhưng mà điều tao vẫn là bạn của mày nha.
Không được, không được. Nhưng mà Măng có một cái này Măng thắc mắc nè. Măng lấy ví dụ nha, bên Mỹ đó, cái chuyện mà phá thai đó. Thứ nhất, nó là một vấn đề cá nhân. Phải không? Đâu phải đàn bà gái nào cũng phá thai đâu. Chỉ là một cái số nhỏ thôi. Mà mình đem ra mình làm thành một vấn đề lớn của cả xã hội. Đó là một chuyện. Một chuyện hai nữa là cứ nói là thân xác tôi có quyền. Nhưng mà tại sao khi tôi đi ngủ với cái người kia tôi không có quyền? Để tôi ngưng đi, để tôi nghĩ tới trước đi, phải không? Nếu mà tôi biết quý trọng cái thân xác của tôi đâu có chờ tới lúc phá thai đặng đi đòi quyền phá thai đâu.
Đó,
Phải
đúng
không? Phải
rồi.
kiểm soát trước khi, và nếu mà tôi đã làm chuyện gì để mà xảy ra cái chuyện có cái thai đó thì tôi phải mang trách nhiệm chứ. Chứ
Cái vụ trách
trách
nhiệm đó cũng
nhiệm
vậy nữa.
à
Đúng
đó
đúng,
đó đó
cũng trong cái tự do
đó
đó.
đó tự do mà không chịu trách nhiệm làm sao, lạ ha, muốn làm gì làm.
Vậy là thành con vật rừng nữa.
Chán ha.
Con vật nó như vậy đó,
Đúng đúng, nó tự do lắm nhưng mà nó đâu có cần mang trách nhiệm gì đâu.
đâu không có.
Đúng đúng đúng, nó không thích thì nó đi thôi. Nó chạy.
Ghê, cái đó mới ghê đó.
Ghê đó, cái đó mới ghê
Vậy mà
đó.
họ nói là cái đó là quyền tự do của họ. Họ muốn làm gì họ làm. Đối với, nhưng mà phải coi chừng nha. Tại vì khi mà mang cái thai rồi đó, là cái thai đó là một con người. Nhưng mà họ nhất định là không phải con người.
Họ nhất định không
Chưa,
phải.
chưa, chưa phải là con người. Vậy là tại sao nó sống được trong?
Không, mà lúc họ làm cái gì để mà có cái đó.
Mà có, tại vì có nhiều người họ
Tại vì lúc làm
họ
cái đó họ cũng đã là con vật rồi, họ đâu phải
đúng
người.
rồi.
Nếu là người thì phải hiểu là khi tôi làm cái đó là nó
Đó,
ra một
đúng
con người
rồi.
khác chứ.
Đúng rồi, đúng
Họ tự
đúng.
nghĩ họ là con vật sao?
Thì
Lạ
bởi vậy họ nói là cái cũng như là progressist, đó là
là tiến bộ.
cái sự tiến bộ, là tiến
Tiến
bộ
bộ.
là dùng cái sự phá thai đó thành một cái không cần uống thuốc ngừa thai. Nhưng mà cái họ dùng cái sự phá thai đó là như là một
Bà ơi, không cần uống thuốc phá thai, nó có thứ thuốc mà chỉ cần uống vô là trụy cái thai ra liền, tức là khi mà hai người xong xuôi rồi một cái uống cái viên thuốc đó vô là khỏi cần nói chuyện phá thai luôn, nó là nó
vậy
giết luôn cái thai luôn,
à, vậy
ngay
là tự
ngay từ lúc đó
à,
con.
quay tự do quá ha, tại cũng người đàn bà cũng
Nó
phải uống.
mà ngu, trời ơi, thuốc đó uống vô cái thân mình thì nó
Đúng
phá nát
rồi,
cái thân mình còn cái gì,
đúng
mình không
rồi.
biết cái mình chỉ muốn sướng có 5 phút thôi mà mình bị chịu đau đớn rồi mai mốt căng xe rồi bệnh
Đúng
này bệnh
rồi,
kia, họ không
đúng
biết
rồi.
tại sao tôi bệnh,
À,
không có trách nhiệm cho cái thân của
thì bởi vậy
mình.
con thú nó đâu có biết bà cái vụ đó phải không?
Không không có biết trách nhiệm cho cái thân của mình, hậu quả làm
Đúng,
sao, trời, uống mấy cái viên thuốc nó vô nó phá nát cái người ở trong chứ đâu phải giỡn.
không mà đúng vậy, đúng vậy, thành ra cái sự tự do đó từ ở trong mình, trong người mình, rồi tới người cận mình, rồi người trong gia đình, rồi ra tới bên ngoài. Nếu mà mình không tự trọng mình rồi đó, mình không có cái tính chất tự do là gì đó, thì là mình đâu có thể nào mà mình giao thiệp được với cái người gần mình, kế bên mình, rồi qua bên ngoài đó.
Nhưng mà khi mà ngược lại, khi mà tranh đấu rồi nói hai chữ tự do rất là nhiều, nhưng mà hình như không nói thẳng được với nhau những điều gì hết, giấu 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 giếm giếm mà phải không? Tôi có quyền tự do đi 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 phá thai, ví dụ đi, ví dụ đi, mình giữ cái
Đúng
đó
rồi.
đi, nhưng mà khi tôi có chuyện đó mà tôi cần giải quyết phá thai đó là phải giấu rồi nha, đâu có đi nói công khai là tôi đi phá thai đâu, bác sĩ phải giấu cho mình hết
Đó,
đúng không?
thành ra bởi vậy họ mới là tranh đấu rất là mạnh để mà nó được công khai, nghĩa là họ
Không, mà
họ muốn đi
công
đi.
khai là công khai có nghĩa là tôi đi tới bác sĩ thì bác sĩ phải làm cho tôi free, nhưng mà không có công khai là theo cái nghĩa là ôi bây giờ tôi có bầu đây nè, tôi hơn ngày mai tôi đi bác sĩ tôi đi phá nè, có dám nói lên không, đâu có cái chuyện công khai
Đúng
vậy đó,
rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
cái nó làm giấu giếm chứ mà khéo thôi, thành ra nó có một cái
Vậy
gì
là
đó.
trong tù rồi.
Thì cái tự
Dựng
do
cái tù
nó
lên.
đâu có tự do đâu,
Mình dựng cái tù mình lên.
không có tự do, thành ra rồi bây giờ vấn đề tự do mình ngày
Không
hôm
mà
nay
nó
câu chuyện của
quan
mình cơ
trọng
bộ
chứ.
không có vui rồi ấy nha nết.
Không vui nhưng mà là sự thật. Chẳng thà đừng có vui, không vui nhưng mà sự thật. Nhưng mà sự thật nếu mà mình có thể dựng lên một cái niềm vui từ cái sự thật, dù cho nó có buồn đi nữa nhưng mà mình có thể chia sẻ với nhau được.
Đúng rồi, mình nói với nhau mình có cái lòng tin nhau
Đó.
để mình có thể nói chuyện với nhau được,
Đó,
cái đó cũng
đó.
là một
Mình kính
cái
nể người
cách
kia.
đó.
Đó.
Thì bây giờ ví dụ tình trạng trong Paris như vậy nè, thì nếp nghĩ cái gì có thể mình làm cho mình vui được.
Không biết mình phải tranh đấu, trên mạng, mình phải tranh đấu.
Tranh đấu hay là mình vui trước? Tại vì Măng thấy là lúc nào cũng nói hai chữ tranh đấu nữa thì quá mệt. Mà
Đúng
họ
rồi, đúng
họ
rồi.
tàn bạo như vậy thì lấy gì mà tranh đấu?
Vậy là mình phải coi chừng chứ không thôi nó chặt đầu mình.
Nhưng mà vậy thì quá chán, không có vui.
Đúng
Vậy
rồi,
không
không có
vui thì
vui,
mình làm sao
không
mình
có
vui?
vui.
Giờ mình
Vậy
làm
thì
sao mình
thôi,
vui?
vậy là thí cho Chúa, cho thiên thần, cho là cũng như là làm lại cho trái tim của những người mà dữ dằn nó, cho nó dịu lại một chút đi chứ, hay là không biết bây giờ hết biết rồi, bây giờ hết biết phải phải sao mà hồi xưa mình ở Việt Nam mình thản nhiên thiệt, tôi chắc là hồi
Tại
đó
mình nhỏ mình không hiểu biết
mình
gì
còn
hết.
trẻ, nhưng
Mình
mà
không
lớn lên
hiểu biết gì
rồi
hết.
đi 17 18 tuổi rồi thì là bị hiểu rồi, nhưng mà không có cái vụ mà sợ sệt như bây giờ. Chắc là bây giờ mình già, nhưng mà mình nghĩ là không phải như vậy, mình nghĩ là nó sẽ không trở lại, mình nghĩ là cái chuyện mà mình đã sống khó khăn rồi đó, nó không có trở lại, ai ngờ đâu mình vẫn còn sống, nhưng mà nó trở lại giống như hồi xưa, giống như mà còn tệ hơn nữa.
Măng nghĩ là mỗi người của mình chắc cũng nên đóng góp bằng cách là mình giữ cho mình vui vẻ trước. Mình không nên tuyệt vọng. Mình phải sống vui cho mình trước, sống vui với gia đình mình, với trong gia đình của mình phải có một cái không khí
Đúng đúng.
vui trong lành. Măng nghĩ là hồi xưa Paris vui là tại vì mọi người đi ra đường
Đó.
thế này thế kia, bây giờ nó bớt vui là
Đâu
không ai dám đi ra đường nhiều
có
nữa.
sợ sệt gì đâu, đâu có
Đó.
lo lắng gì.
Thì đó, thì bây giờ chắc là mình phải ít nhất là mình phải giữ thăng bằng cho mình, đặng đừng quá sợ hãi mà không vui nữa.
À, mình còn nếp 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 nói cái này mới được. Tại vì cái sự vui bắt đầu đó là đọc đọc ông Phan Nhật Nam, không nói để nịnh bợ ông đâu nha. Nói cái này là sự thật. Tại vì mỗi lần mà đọc một một chương đó thì là làm như cái đó vui, mặc dù cho là chuyện buồn.
Tại sao?
Tại vì ông nói rất là rõ ràng cái sự thật. Thành ra không phải là mình vui tại vì ông kể là người này ông gặp người ta chết rồi này kia, nhưng mà làm như là mình hợp với cái người đó. Những cái gì mà ông nói đó mình
Nói
đã
lên những
qua.
gì mà mình muốn nói mà mình không biết
Đúng
nói.
đúng 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 vậy, đúng vậy. Thành ra đọc đây rồi, sao mình đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi lật qua trang này qua trang kia, cái là cũng như là có cái cũng như là mình trở lại sống tại Việt Nam, tại Sài Gòn,
Cái thời buổi
cái thời
đó
buổi đó.
mà mình vẫn an lành,
Đúng,
mình không có sao hết.
đúng vậy.
Như vậy tức là mỗi người phải tìm được một cái con đường,
Phải
một
rồi.
cái gì đó để mà giữ cho mình cái thăng bằng của mình và cái vui của mình, phải không?
Phải
Còn
rồi.
chuyện ở ngoài thôi thì chuyện lớn quá mình không có không bao nổi.
Tại vì hồi xưa giặc giã, nhưng mà dù cho giặc giã đi nữa, dù cho có sợ chết trong trong cái giây nó tới nè, nhưng mà mình không có mất vui, mình
Mình vẫn
vẫn
vui,
cười, mình
mình
vẫn
vẫn
vui, cũng
vui.
gặp
Đúng,
bạn này nọ
đúng,
rồi
đúng,
kia,
đúng,
nghĩa
đúng.
là không có cái vụ mà sợ sệt như bây giờ nè.
Đúng, đúng. Thành ra bây giờ nếu mà sợ như vậy, mình phải biết sống lại cái như hồi xưa của mình.
Đó đó
Ồ,
đó
dạ, đúng rồi,
đó
đúng rồi.
Không phải là mình nhớ lại rồi tiếc rồi nuối,
Không,
không có
đúng
cái vụ
rồi,
tiếc nuối
không.
gì hết trơn.
Nhưng mà
Mình đã
mình,
sống ngon lành mà,
đúng rồi, mình đã sống ngon lành, đúng
không
rồi.
có cái không có cái gì mà cũng như là có
Nó
cái
đè nặng mình.
cũng như có cái việc thống nhất trong người mình đó, không
Đúng
phải là
rồi.
thống nhất từ Bắc ra vào Nam, nhưng mà thống nhất
Trong
trong
người
trong
mình.
người mình.
Mình thấy mình sống với những cái giá trị của mình, quan trọng là phải thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau,
Đó
và mình vẫn
đó
làm được
đó
với những người xung quanh mình
đó
mỗi ngày.
đó không có
Đúng
cần,
rồi.
nghĩa là nếp đi là 4 ngày trước ha, mẹ thì bị kẹt lại, thì là khi mà mẹ kể lại tư cách làm sao mẹ phải xin giấy tờ khi mà muốn nhận được thơ của nếp đó vào trong lãnh sự Pháp đó, tòa lãnh sự, thì phải xin một cái giấy của
Công an.
công an đặng mà có quyền đi vô,
Đó.
rồi đi vô tòa lãnh sự Pháp rảnh thơ đem ra trình thơ rồi cho người ta đọc, rồi coi 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 có viết cái gì
Bậy
gì
bạ
không,
không?
bậy bạ không, rồi mới là được quyền
Đó.
đem về nhà. Cái
Đó.
đó bao giờ mình có sống như vậy đâu.
Thành ra ở đây mình vẫn là sướng như thương.
Đó, đúng
Cái tự
rồi.
do của mình vẫn có.
Đúng
Thành ra
vậy.
mình có cái tự do để mình lựa chọn là bây giờ tôi thấy thời cuộc như vậy tôi chán nản, hay tôi thấy thời cuộc như vậy tôi vẫn có cách vui sống và tôi đóng góp cái sự vui sống của tôi cho xung quanh. Đúng rồi.
Đúng rồi.
Đó là tự do.
Đó.
Hoàng hôn nếp. Hiểu. Hiểu rồi. Hiểu rồi.
Già rồi mới hiểu.
Già rồi mới hiểu.
Không,
Rồi.
mà hồi hồi mẹ kể lại mình hết hồn. Mình nghĩ là chắc là nếp nếp mà còn sống ở bên đó, chắc là
Khùng
nó
luôn.
với lại nó nhốt. Thế nào rồi nó cũng nhốt,
Tại
tại vì
mình
cái
nói
miệng
lung
quang
tung.
quang.
Nói lung tung.
Không sợ ai hết. Tôi không có sợ ai hết, nó muốn làm gì đó làm đi, giỏi miệng lắm. Nhưng mà
Vậy sắp xếp có ai đâu có sắp xếp cho đi trước
đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi chứ không thôi là chết. Chết tại chỗ
Đó,
mà nghe mẹ nói hết hồn luôn
thành ra chắc là tụi mình nói chuyện lâu rồi đó.
đó. Rồi
Tối nay Paris coi chừng nha, có về trễ
không có, nhờ con nó lại nó rước thì được
đó.
rồi.
Đó,
nhưng
tình
mà mình nết vẫn không sợ nha.
Không,
nói
mình
nói
không
gì
nên
nói,
sợ.
Nói là mình sợ cho người khác.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà cho mình thì mình không sợ.
Dạ, yeah. Yeah. Không không nên sợ.
Sao lại sợ lạ
không
hết.
Nên sợ và mình vẫn phải giữ được cái hồn nhiên của mình, cái tươi vui
đúng
của
rồi.
Mình mới được.
Đúng rồi. Cũng cũng
tại vì vẫn
phải
có
coi
những
chị...
điều rất đẹp.
Ừ.
Trời ơi, rất là đẹp đó, mình đâu có bị những cái mà má của nếp bị đâu.
Ừ.
Thành ra dạ, yeah. Thành ra mình phải hưởng cái đó.
Bởi vậy thành ra bây giờ có nhiều người nói ở bên Việt Nam sướng lắm mà. Muốn làm gì làm à, muốn làm gì làm hả, làm gì làm gì
đi ăn chè đi ăn đủ thứ rồi nha.
Phải rồi.
Rồi
ngộ
ok ghê. Tụi mình chia tay nhau ở đây,
chia tay
để nếp còn về không thôi, khuya rồi.
Ừ.
và tụi mình sẽ gặp nhau lại nha.
À,
cảm ơn nếp.
Yeah, cảm ơn Măng nhiều lắm nha. Cảm ơn ông Phan Nhật Nam nhiều lắm.
Và cảm ơn quý thính giả Radio Saigon Dallas.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureuses sont fatiguées. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.